Câu hỏi 104. Oai lực của Đức Phật thua Ma Vương. Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh ba la mật, nhờ trong vô lượng kiếp Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báu, nên kiếp cuối cùng này chắc Ngài cũng viên mãn tài lộc, viên mãn lợi danh, viên mãn về thứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Phải vậy không Đại Đức?
Tâu vâng, thưa Đại Vương.
Chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến vật thực. Nếu Đại Đức bảo rằng phước báu về vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, rất viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn, thế tại sao một lần nọ, khi Ngài đi trì bình tại nhà người Bà La Môn Pankasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm bát không mà đi ra? Đại Đức nghĩ sao về trường hợp ấy?
Rồi Đại Vương sẽ sáng tỏ thôi, Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu thốn vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Pankasala Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy, tâu Đại Vương.
Thưa, chuyện ấy mà có thì phát sanh hoài nghi khác nữa, hoài nghi rằng công năng vô lượng phước báu ba la mật của Đức Thế Tôn ở đâu mà khi ấy nó không chỗ quả.
Chẳng phải thế đâu, tâu Đại Vương. Lúc ấy, vì Ma Vương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn đó thôi.
Nếu thế, thì phát sanh nghi vấn to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của Ma Vương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh, uy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn ba la mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của Ma Vương. Rồi người ta lại còn mỉa mai, biến nhẽ rằng, ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chánh đạo, người xấu xa, độc ác, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa Đại Đức?
Chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại Vương chẳng cần phải bi quan như thế, sức mạnh dẫu là ác tâm của Ma Vương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại Vương phải hiểu rằng, lúc ấy Ma Vương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe điều ấy.
Đại Vương, điều này Đại Vương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của Đại Vương có nhiều cổng thành ra vào, mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì Đại Vương thương yêu thần dân như con, nên hàng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho Đại Vương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên võ tướng chợt sanh tâm ganh tị với Đại Vương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối không cho vào, làm cho Đại Vương không nhận được vật phẩm ấy. Đại Vương nghĩ thế nào? Đại Vương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh, uy lực của Đại Vương không bằng sức mạnh và uy lực của người gác cửa hay sao? Tên gác cửa ấy, nếu chậm bảo chết, nó sẽ chết, thì làm sao lại có sức mạnh uy lực hơn chậm được? Đúng thế, vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn, nên sinh ra việc ngăn người ta vào. Chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được đại vương? Cũng vậy, vì ma vương tâm ác quá mạnh, che chở mờ người Bà La Môn, chứ sức mạnh uy lực của ma vương làm sao bằng Đức Thế Tôn được? Đại vương nên hiểu như vậy.
Vâng, vậy là chấm hết nghi rồi.
Đại Đức Na Tiên chợt hỏi: Thế hằng ngày đại vương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành làm cho đại vương mất phần lợi lộc?
Làm sao lại mất được, đại đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào, lại nữa tên võ quan kia chỉ chực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác. Vật phẩm của chẩm không bao giờ thiếu thưa, đại đức quý trọng.
Hay lắm, Đức Thế Tôn cũng y như thế. Chưa hôm ấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báu quá khứ của ngài làm cho chư thiên nóng ruột. Khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của ma vương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn, tà không thể hơn chánh, ngọn không thể nặng hơn gốc, ác không thể thắng thiện, và công đức phước báu của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa viên mãn. Tâu đại vương, Đức vua Milanda gật đầu.
Thôi, đồng ý là sức mạnh uy lực ma vương không bằng được Đức Phật, đồng ý là phước báu của Đức Toàn Chi lúc nào cũng viên mãn, nhưng chẳng vẫn còn thấy cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này. Là dù sao, khi ma vương che mắt người Bà La Môn Pankasala làm cho Đức Phật ôm bát không đi ra, là ma vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã vừa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Chánh Đẳng Giác với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp Ba La Mật, bao nhiêu giác, minh, tuệ, thần thông mà không nâng đỡ được mình sao? Để cho ma vương đắc ý mỉm cười có phải thế không? Để cho ma vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn, dù là chút ít, đại đức có thể nào phá nghi điều ấy cho chẳng không?
Có thể được, đại vương hãy chú tâm nghe. Về vấn đề bố thí, cúng dường vật thực, của thí, chủ đến cho người thọ thí, có thể có 4 sự tai hại ngăn trở, làm cho sự cúng dường không thành tựu. Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Và cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Tâu đại vương, trường hợp ma vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Thế Tôn, người đến thọ thí tại nhà mình. Đấy là sự tai hại bình thường, vì ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm gì cả. Ma vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở loại thứ nhất này mà thôi.
Thưa, các loại ngăn trở sau là thế nào ạ?
Thưa, tâu đại vương, loại tai hại thứ hai là khi thí chủ sắp tâm, chủ tâm sửa soạn vật thực để dâng cúng, thì có người đến với ác tâm phá hoại, tìm cách ngăn cản đi. Ví dụ, người kia dùng lời khôn khéo, nói sao cho gia chủ thối thức thiện tâm, làm cho gia chủ chán nản mệt mỏi, làm cho gia chủ không cảm thấy hứng thú trong việc cúng dường, hoặc có thể rủ gia chủ đi chơi chỗ này chỗ kia, hấp dẫn, vui vẻ hơn, vân vân.
Vâng, chẩm đã hiểu, còn loại tai hại thứ ba là thế nào hỡi đại đức?
Thưa, mặc dầu vật thật đã sửa soạn xong, nhưng người thọ thí chưa đến, kẻ khởi ác tâm phá hoại, bèn lân la bên cạnh thí chủ, tìm cách nói sao cho gia chủ phân vân, hoài nghi. Ví dụ, cúng dường có phước báu gì đâu, thà để cho chồng con, cháu chắc thọ dụng tốt hơn. Hoặc người thọ thí ấy có tu hành gì đâu, ông ấy là một người xấu, không có đức hạnh. Hoặc cúng dường đệ tử, ông Cù Đàm, thì các giáo phái khác người ta ghét, người ta sẽ thù hằn, đố kỵ, vân vân. Sự lập tâm của người ngăn trở là làm cho gia chủ phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, để gia chủ bỏ hẳn sự cúng dường ấy đi. Đây là điều tai hại thứ ba, tâu đại vương. Còn điều tai hại thứ tư là khi đang thọ thực, kẻ ác tâm đến, tìm cách ngăn trở bằng cách nói với người thọ thực rằng: Thưa ngài, ngài dùng vật thực này không thanh tịnh do gia chủ có ác tâm với ngài. Cơm bánh ngài dùng là do gạo dơ, nước dơ, những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vị, lâu ngày mới phát tác. Coi chừng ngài sẽ thọ bệnh, sau một năm nữa sẽ vỡ cửu khiếu ra mà chết, vân vân. Tâu đại vương, mà vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn, còn ba loại tai hại sau bần tăng không thấy trong tam giới: trời và người, ma vương, phạm thiên, sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng làm ba loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm ba loại tai hại ấy đến ngài, thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm bảy mảnh, tâu đại vương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có bốn điều bất khả xâm phạm, không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu, không ai với uy lực nào có thể phá hoại được. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang sáu màu thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng một sải tay, chẳng ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên, viên chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có uy lực ma quân nào động đến được. Tâu đại vương, nếu đại vương thông hội thêm bốn điều bất khả xâm phạm ấy, thì đại vương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và oai lực của ma vương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn, phải vậy chăng? Việc ma vương che mắt người Bà La Môn là việc làm uẩn khuất, giấu giếm, chứ ma vương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của ma vương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm Đức Lang Quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy, dẫn đến đại vương, thì đại vương xử trị ra sao? Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được, nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ đánh đập, gọt tóc, bôi cho vào mặt, bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, nô lệ. Ma vương hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù ma vương có tâm xấu với ngài, có lẽ tâm ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hốc tối tăm của câu chuyện. Chẳng không hề còn một mảy may nghi ngờ nào cả. Chỉ có trí tuệ, quảng bác, uyên áo, sắc bén của ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân đại đức vậy. Đức vua Milanda hân hoan quá, bèn quỳ sát đảnh lễ rồi tán thán: Trẫm xin tôn kính đảnh lễ ngài, đại đức Na Tiên cao quý và trí tuệ vô song. Câu hỏi 105. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết. Thưa đại đức, có lần chẩm đọc một đoạn kinh nói rằng Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết, hay là họ treo cổ tự vẫn gì đó không rõ nữa. Có phải chẩm nhớ lầm không hỡi đại đức?
Có đấy, bần tăng cũng nhớ là họ học máu mà chết. Khi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Lửa của Ngũ Uẩn, Tâu Đại Vương:
Như thế thì Đức Thập Lực Tuệ làm hại họ rồi. Ngài hằng đem điều hạnh phúc đến cho chúng sanh, nhưng ở đây sao ngài lại đem đến điều tai hại, làm cho 60 sanh mạng phải lìa đời? Đấy là một nghi vấn trọng đại, mong đại đức chỉ giáo cho.
Tâu đại vương, tất cả 60 vị tỳ kheo ấy vì phạm trọng giới, nhất là những giới bất cộng trụ, sau khi nghe pháp họ thấy được tội của mình nên ray rứt ăn năn, ruột như bị lửa đốt, sức nóng như lửa ấy ở bên trong thiêu đốt nên máu trào vọt ra, thất khiếu mà chết. Thì đâu có phải do Đức Thế Tôn thuyết thời pháp ấy, họ chết bởi tâm ăn năn, say sức của chính họ vậy.
Đại đức, lý luận vậy thật không đủ sức mạnh để thuyết phục chẩm. Vì Đức Thế Tôn thuyết pháp đến họ, họ mới học máu chết. Nếu ngài không thuyết thời pháp ấy, đâu có chuyện gì xảy ra. 60 vị tỳ kheo chết nguyên nhân chính là do thời pháp của Đức Thế Tôn, đại đức không thể biện hộ nữa rồi.
Như thế là đại vương cương quyết kết tội Đức Đạo Sư sao?
Đúng như vậy, đại đức hãy nghe đây. Nếu như có người đàn ông cần dùng đứt ổ mối, ông ta lấy cuốc, lấy xẻng vào cái hang lớn, khi đào lấy đứt, mặc dầu người ấy không cố lấp được cửa hang, nhưng đất đã sập xuống, bịt chặt miệng hang làm cho những con rắn chú ngụ ở trong ấy ngộp thở mà chết. Thử hỏi đại đức, có phải vì người đàn ông ấy lấy ổ muối là nguyên nhân làm cho những con rắn chết phải chăng?
Đúng thế, người ta ai cũng có thể kết luận vậy, Tâu đại vương.
Thì trường hợp của Đức Thập Lực Tuệ nào có khác gì? Ngài giàu không cố ý, nhưng chính thời pháp của ngài là nguyên nhân giết hại 60 mạng người, tội ấy không nhỏ đâu.
Tâu đại vương, nghe nói thì chí lý lắm, nhưng Đức Đại Giác thuyết pháp đâu phải chỉ riêng cho 60 vị tỳ khưu ấy. Ngài thuyết pháp với tâm rộng khắp, bao trùm hàng ngàn, hàng vạn chúng sanh, trời và người. Ngài đâu có phân biệt thân và sơ, đâu phân biệt 60 vị tỳ khưu kia giữa hàng ngàn, hàng vạn người thính pháp.
Vẫn không thuyết phục được đại đức.
Tâu đại vương, người nào nghe pháp rồi nghĩ mình đã thực hành tốt, thực hành đúng thì tâm họ sẽ hoan hỷ thanh tịnh, nhờ vậy mà chứng ngộ đạo quả. Có người nghe pháp rồi thấy mình thực hành sai, hối hận, ruột bị lửa đốt mà đi xuống, xa rời chánh đạo, thì làm sao bắt lỗi được Đức Thế Tôn hỡi đại vương? Ai làm nấy chịu chứ? Tâm ai sao thì cảnh của họ vậy chứ? Tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, hành động của mỗi người như thế nào thì quyết định nghiệp hoặc cảnh thú cho người ấy theo định luật nhân quả, không hề sai chật vậy.
Đại đức có ví dụ cụ thể để được điều ấy chăng?
Vâng, thưa được. Người kia có cây xoài quý, thuê người đến chăm sóc, canh giữ, bảo vệ. Đến khi xoài chín, người kia ra xem, thấy một số trái chín mọng, ngon ngọt, chĩu đầy cành. Ngoài ra, khá nhiều trái rụng xuống đất, do sâu đục, chim mổ, dơi cắn. Người chủ cây xoài bắt lỗi người giữ vườn. Tại sao không bảo vệ, canh giữ cho chu đáo, để đến nỗi xoài rụng nhiều như thế? Đại vương nghĩ thế nào? Lời bắt tội của người chủ cây xoài có hữu lý không?
Thưa, không, hữu lý sao được khi xoài xanh tốt không có sâu xỉa, dơi chim phá thì nó tốt, chín mọng, đẹp, trái lại thì nó rụng là điều tự nhiên thôi.
Cũng vậy là thời Pháp của Đức Thế Tôn, tâu đại vương, xoài chín mọng, ngọt là do bản thân nó hoàn hảo, kiện toàn, trái rơi rụng là do bản thân nó có mầm giống tiêu hoại bởi sâu bệnh. Cũng thời Pháp ấy mà có người đi lên hay chứng ngộ đạo quả là do tâm họ tốt, thực hành tốt. Trái lại, có người đi xuống, rơi xuống là do tâm họ xấu, thực hành sai. Đại vương bắt lỗi Đức Thế Tôn, khác nào đại vương bắt lỗi người canh giữ xoài. Cả hai đều không liên hệ gì đến tác ý của Đức Thế Tôn cả, thâu đại vương.
Nghe có vẻ hữu ý lắm, thưa đại đức. Và như thế, chính tác ý mới quan trọng sao?
Thâu đại vương, tác ý mới chính là vấn đề. Tác ý là hướng tâm, khởi tâm đến. Điều ấy đại vương hiểu rồi. Khởi tâm của Đức Thế Tôn là quảng đại, bi mẫn, với lòng từ vô lượng, thuyết pháp đến chúng sanh, để chúng sanh tự thấy những sai lầm của mình, để tu sửa, để hướng thượng, để giải thoát khổ đau. Vậy, những khởi tâm với các trạng thái tâm ấy là có tội sao hỡi đại vương?
Thế Đức Thế Tôn vô tình mà làm cho 60 vị tỳ khưu kia chết, và vô tình là không có tội phải chăng? Ví như người nông phu làm ruộng, trước khi gieo giống lấy trâu bò cày bừa, sau đám ruộng của mình, khi làm vậy người nông phu chỉ khởi tâm cho đám ruộng được tốt, thu hoạch được nhiều lúa, nhưng những nhát cày của ông ta đã làm chết bao nhiêu cây cỏ, làm chết bao nhiêu côn trùng. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội sao? Trồng nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét cho kỹ vẫn có tội như thường. Ví như người kia ép mía, khởi tâm để có nước ngon ngọt uống, nhưng mấy ép mía của y đã ép chết biết bao nhiêu kiến sâu ở trong. Thế không có tội sao hở đại đức? Hoặc nếu đại đức nói Đức Thế Tôn thuyết pháp là chỉ để dành cho những chúng sanh có trí, có căn cơ bậc thượng, còn cái ngu si hạ liệt thì không cần đến. Ví như người thợ đẽo chỉ lựa lấy những khoản gỗ cần dùng, cái nào xấu hoặc không cần thì đẽo bỏ đi. Như thế có được chăng? Có đúng chăng? Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp để người lành thì đi lên, người xấu thì đi xuống, việc làm ấy của Đức Thế Tôn chẳng khác gì người đẽo gỗ kia. Xin đại đức giải nghi vấn nạn ấy cho chẩm.
Quả là lời bộc tội rất hùng hồn, rất đanh thép. Tuy nhiên, trường hợp Đức Thế Tôn không phải là vô tình như ông nông phu kia, như người ép mía nọ, cũng không phải như ông đẽo gỗ chỉ lựa thứ gỗ mình dùng được. Đức Thế Tôn ở ngoài và ở trên mọi lượng ước, nghĩ, nghi của chúng ta Đại vương hãy từ từ, cố gắng lắng nghe.
Thưa vâng.
Đại vương, ví như một trận mưa lớn xuống một vùng dân cư và đồng ruộng, vườn tược, cây lớn thì hứng được nước nhiều, cây con thì hứng được nước ít. Người chỉa bắp thì vui mừng, người phơi lúa thì khổ sở. Việc xảy ra như vậy thì cây con hứng ít nước và người phơi lúa có trách trận mưa làm ác không hỡi đại vương?
Không thể trách được.
Đức Thế Tôn thuyết pháp đến chúng sanh hoàn toàn với tâm bình đẳng, như trận mưa ấy. Chúng sanh căn cơ bậc thượng, như cây lớn thì hứng nước nhiều, như căn cơ bậc hạ, cây con thì hứng nước ít. Có người đắc pháp thì vui mừng như người chỉa bắp, kẻ khổ như người phơi lúa là 60 vị tỳ kheo kia học máu chết. Lẽ nào lại trách Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn cho được hỡi đại vương?
Đức vua Milanda suy nghĩ một hồi.
Ví dụ này của đại đức thật là xác đáng, là xích sao với chủ đề vậy. Đúng, thời pháp chính là một trận mưa bình đẳng, là pháp vũ.
Đúng, là nói vô tình cũng sai vậy, xin đại đức cho nghe tiếp.
Thời pháp ví như mưa thì thời pháp cũng được ví như nắng. Nắng chiếu xuống nhân gian cũng bình đẳng như thế. Cây lớn ngoài khoảng trống thì hứng được nắng nhiều, những cây nhỏ trong một khu rừng chằng chịt thì cố vươn ra mà đón nhận một vài tia nắng để chuyển hóa nhựa luyện và sức sống. Cứ suy ra thêm nữa thì nắng đâu có tội tình gì, phải thế không đại vương?
Vâng, đúng là không có tội.
Ngoài ra, điều này mới là bất khả tư nghị hơn. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn có cả thảy 8 minh. Do vậy, ngoài ngài biết rõ, thấy rõ căn, cơ, nhân, quả, nghiệp, duyên, báo của 60 vị tỳ kheo kia hơn chúng ta chứ?
Thưa vâng.
Vậy thì như trường hợp Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục là tốt hơn thì 60 vị tỳ kheo kia chết đi như thế không tốt hơn cho họ hay sao? Nếu họ không nghe pháp, họ sống si mê lầm lạc với tội lỗi của mình, sẽ còn trầm luân khổ đau bao nhiêu kiếp nữa. Còn họ nhờ nghe pháp, tâm tàm quý khởi sanh, tức là tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, họ bắt đầu biết mình tội lỗi nặng nề. Tâm tâm quý ấy quá mạnh làm cho họ học máu đoạn lìa sự sống. Có thể họ sẽ bị trả quả khổ, nhưng chính tâm tàm quý mạnh mẽ kia sẽ là pháp hỗ trợ nâng đỡ họ trong các kiếp sống sau này. Điều ấy có thể xảy ra không hỡi đại vương?
Có thể lắm đại đức à.
Có thể nghĩa là chúng ta chưa vội quy kết kết luận cái không thể, phải vậy không đại vương?
Chỉ lý.
Thế sao trước đây đại vương sớm đổ tội cho Đức Thế Tôn và thời thuyết pháp của ngài làm tai hại đến 60 vị tỳ khưu?
Đức vua Milanda cúi đầu xuống.
Vâng, trẫm thấy trẫm còn quá ư nông nổi.
Chưa dừng ngang đó, đại đức Na Tiên còn hùng hồn thuyết giảng thêm. Đại vương, chúng sanh có mặt trên đời này, có kẻ đi xuống, kẻ đi lên, kẻ vui, kẻ khổ, kẻ trầm luân, người giải thoát đều do duyên nghiệp, ngu trí quyết định. Ở đây, nhân quả nó làm việc rất bình đẳng, rất phân minh, chẳng thiên vị ai và bỏ quên ai bao giờ.
Đại vương, hãy nghĩ xem, rút độc
đâu phải lúc nào cũng làm chết người. Thuốc bổ đâu phải luôn luôn là cứu người. Thuốc trường sanh bất tử đâu phải ai uống vào cũng bất tử. Mà đôi khi có kẻ chết sớm vì thuốc trường sanh bất tử ấy. Vật thật nuôi mạng chúng sanh, nhưng vật thật cũng giết chết rất nhiều chúng sanh. Trọng tâm, sợi chỉ đỏ của mấy ví dụ bần tăng nêu ở trên chỉ quy kết về một điều: ngoại cảnh chỉ là duyên, là trợ duyên, thuận duyên hoặc chứng duyên, nó sẽ tác động thuận chiều hay nghịch chiều, lợi hay hại, vui hay khổ, tốt hay xấu. Vào bên trong cái nhân, từ trong tâm của chúng sanh, mà cái tâm ấy là nơi tích lũy vô lượng hạt giống từ quá khứ. Vậy chúng ta không thể nào quy kết một hiện tượng là xấu hay tốt được, là lợi hay hại được, phải thế không, hỡi đại vương?
Vâng, điều này rất sâu xa, nan tư nghị vậy.
Đúng thế, căn, cơ, nhân, quả, duyên, báo của chúng sanh, chúng ta làm sao mà hiểu, mà thấy, mà biết hết được?
Thưa, chỉ có đứng toàn giác.
Vậy thì 60 vị tỳ khưu kia học máu chết, đại vương không còn quy kết Đức Thế Tôn đem đến họa hại cho họ nữa chứ?
100 lần cái chết như thế vẫn chưa đánh đổi được một lần tỉnh thức hoặc nghe được một thời pháp chân chánh, thưa đại đức.
Đức Na Tiên chợt hô:
Sa hu, lành thay.
Rồi vui vẻ nói lớn:
Cảm ơn đại vương đã hoàn toàn nắm vững vấn đề.
Chậm còn cảm ơn đại đức nhiều lần hơn thế nữa. Câu hỏi 106. Bậc thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ cúng dường phàm tăng?
Thưa đại đức, người đắc pháp xuất thế gian là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Lời của đức đại bi thuyết cho Sê-tha nghe như thế có đúng chăng?
Thưa đúng, tâu đại vương.
Thế tại sao sau đó Đức Thế Tôn còn thuyết rằng những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hường rồi, họ chỉ còn nghiệp rất nhẹ, không còn đọa vào bốn đường ác, đức tin tam bảo đã vững chắc, là người đã thấy rõ pháp. Tuy nhiên, những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hường ấy, khi gặp chư tỳ khưu tăng, bất kể thánh hay phàm, đều phải đứng dậy mời ngồi, lễ bái và cúng dường. Lời thuyết này cũng đúng chăng thưa đại đức?
Vâng, cũng rất đúng, tâu đại vương.
Vậy thì, lời thuyết sau phủ định lời thuyết trước, lời thuyết sau bắt các vị thánh đã đắc quả xuất thế gian phải lễ bái cúng dường những vị phàm tăng thế gian sao? Nghe có lọt tai không chứ?
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Rất lọt tai là khác. Nếu như đại vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành, đang y chỉ, đang bảo lưu, gìn giữ, tâu đại vương.
Xin đại đức hãy lực đứng dậy. Những cái gì khuất lấp ở trong cái đầu óc u mê của chẩm?
Đại vương, đừng quá tự khiêm, bần tăng sẽ nói đây. Là những vị phàm tăng ấy, tâu đại vương, họ chẳng có 20 pháp hành cao thượng của sa môn. Ngoài ra, còn 2 pháp cao thượng nữa thuộc về phẩm mạo, tăng tướng, nhằm hỗ trợ, nâng đỡ cho 20 pháp cao thượng nêu trên. Như vậy, tất cả có 22 pháp mà họ đang y chỉ thực hành, đáng để cho các vị thánh cư sĩ Tu Đà Hường ngưỡng mộ, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, tâu đại vương. 20 pháp ấy như sau: một là tâm bi mẫn và sự chân thật; hai là hỷ hoan trong đời sống thanh cao; ba là đang thực hành pháp; bốn là tứ vô lượng tâm; năm là thu thúc lục căn; thứ sáu, thu thúc trong giới bổn pati mokkha; thứ bảy, nhẫn nhục; thứ tám, vắng lặng; thứ chín, thỏa thích trong chánh pháp; thứ mười, thực hành pháp cao thượng; mười một, thường thức ở ẩn; mười hai, hổ thẹn tội lỗi; mười ba, ghê sợ tội lỗi; mười bốn, tinh tấn; 15. Không giải đãi dễ vui; 16. Biết học hỏi giáo pháp; 17. Biết giảng giải giáo pháp; 18. Thỏa thích trong giới đức; 19. Không tham muốn, không chất chứa, không luyến tiếc; 20. Là đầy đủ tất cả các điều học; và 2. Pháp cao thượng thuộc phẩm mạo tăng tướng là: thứ nhất, thọ dụng y cà sa; thứ hai, đầu cạo chọc. Đại vương thấy thế nào? 22 pháp ấy có cao thượng chăng?
Thưa, đồng ý là cao thượng, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là pháp cao thượng thứ, không phải là người cao thượng.
Nhưng mà chư tỳ khưu tăng có vị đã chứng, đang chứng và sẽ chứng, tâu đại vương.
Xin đại đức tuần tự giảng cho nghe, thật là đáng khâm phục trí tuệ biện tài của đại đức, nếu như đại đức giảng trôi nàng vấn của chẩm.
Vâng, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có vị tỳ khưu thọ trì đầy đủ 22 pháp ấy, thực hành không cho hư hỏng 22 pháp ấy, thực hành trọn vẹn 22 pháp ấy, có thể tiến từ bậc hữu học lên bậc vô học, đắc quả A-la-hán, thì vị cư sĩ thánh quả Tu Đà Hường kia nên đứng dậy mời chào, lễ bái, cúng dường các vị tỳ khưu ấy không?
Rất xứng đáng.
Tại sao lại xứng đáng?
Vì dù sao thánh cư sĩ Tu Đà Hường đâu có được 22 pháp ấy. Một vị tỳ khưu đắc Tu Đà Hường, quả vị tuy bằng người cư sĩ, nhưng sẽ cao thượng hơn người cư sĩ, vì vị tỳ khưu còn có 22 pháp quý báu ở bên mình, đáng được trọng nể hơn vậy. Nhưng nếu vị tỳ khưu thọ trì 22 pháp ấy, có thực hành nhưng chưa thành tựu đầy đủ 22 pháp ấy, chưa đạt được địa vị hữu học hoặc vô học, thì làm sao vị thánh cư sĩ lại lễ bái cúng dường được đại đức?
Thưa, vẫn rất xứng đáng lễ bái cúng dường, vì vị thánh cư sĩ sẽ nghĩ rằng, dầu sao, các ngài tỳ khưu cũng là môn đệ bậc cao của Đức Phật, đã thọ trì giới bổn thanh tịnh, đã từng thuyết giới bổn thanh tịnh. Các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh không thể làm được, là có khả năng cho những người xuất gia thọ sai đi giới và thọ cụ túc giới. Ngoài ra, có vị tỳ khưu, dẫu là phàm tăng, nhưng chính họ là người thừa kế, bảo lưu, giữ gìn hạt giống bồ đề, làm cho Phật giáo được hưng thịnh lâu dài. Tâu Đại Vương, nếu vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế ở trong tâm, vị ấy có đứng dậy, mời ngồi, lễ bái, rót nước, dâng vật thực đến cho chư tỳ khưu, phàm tăng chăng?
Thưa, suy nghĩ rất là chánh đáng, rất thuyết phục, xứng đáng đảnh lễ cúng dường lắm. Nhưng ngoài ra các vị tỳ khưu có thọ trì 22 pháp ấy, nhưng khuyết tật hoặc hư hỏng 22 pháp ấy, thì chắc chắn không xứng đáng rồi.
Vẫn rất xứng đáng, Tâu Đại Vương, vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ rằng họ hư hỏng, khuyết tật, nhưng họ vẫn đang trong tăng tướng và phẩm mạo cao thượng. Họ đang đi trên con đường phạm hạnh. Họ ăn một bữa, họ thiểu dục, chi túc. Họ thường sống nơi tịch mịch, xa chỗ huyên náo ồn ào, xa chỗ ngũ dục thấp hèn. Còn ta là gì? Ta là cư sĩ áo trắng, dù đắc quả Tu Đà Hường, nhưng ta vẫn có gia đình với vợ và con, bạc tiền, của cải, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp nuôi sống. Ta không cắt móng tay, không cạo rau tóc, vẫn trang điểm, vẫn thoa vật thơm, y phục lành tốt, thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng, vân vân. Chỉ nguyên nhân ấy thôi, ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi. Huống hồ các ngài chư phàm tăng ấy còn có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại gia, người xuất gia. Đấy là những việc mà không một thánh cư sĩ siêu phàm nào làm được. Đại Vương, nếu khi mà vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế, thì vị ấy có đứng dậy tiếp rước, mời ngồi với hai tay chắp lại thành kính không, hỡ Đại Vương?
Ồ, nếu mà suy nghĩ vậy thì quả thực chẳng đã thua xa trí tuệ thấu suốt, ngọn ngành của Đại Đức rồi.
Không dám, Tâu Đại Vương.
Chắc chắn là vậy, vì sự gợi ý sáng suốt của Đại Đức mà chẳng có được một ví dụ như sau. Chẳng có một vị hoàng tử chẳng cho đi học văn chương, triết học, nơi một thầy Bà La Môn là một bậc giáo thọ lớn. Nhờ sự giáo huấn của thầy Bà La Môn lỗi lạc, con chẳng được nên người thành tài. Nếu sau này mà con chẳng có lên vương, thì chẳng cũng phải hằng nhắc nhở con chẳng rằng, con nên hằng đến thăm thầy, kính trọng, đảnh lễ thầy, vì nhờ thầy mà bây giờ con đã trở nên một vị vua xứng đáng. Thưa Đại Đức, cũng vậy, là vị thánh cư sĩ kia, mặc dầu ở địa vị cao hơn, quý báu hơn,
nhưng dù sao cũng nhờ các vị tỳ khưu phàm tăng là bậc thầy dạy đạo cho mình thọ trì tam quy ngũ giới, dạy pháp học, pháp hành, để mình có cơ hội tiến tu và nhập vào dòng thánh ngày hôm nay. Chỉ ngay cái sự tri ân ấy thôi cũng xứng đáng lễ bái cúng dường rồi, phải vậy không Đại Đức?
Rất là chính xác, Đại Vương có thể suy diễn cả những điều mà Bần Tăng đang định nói ra, chứng tỏ Đại Vương có thể đi đến một sự nhất trí về kết luận của Bần Tăng như sau: không kể phàm, không kể thánh, chỉ ngay cái phẩm vị tỳ khưu đã là phẩm vị cao thượng, xứng đáng cho trời và người lễ bái, tôn trọng, cúng dường.
Rất đồng ý.
Cho nên, vị tu đà hường, cư sĩ lễ bái, cúng dường, phẩm vị tỳ khưu là phải lẽ. Cho chí, một vị cư sĩ A-la-hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình, đắc quả A-la-hán trong ngày nào, tức là đôi chỗ nói là 7 ngày, thì phải xuất gia phẩm vị tỳ khưu trong ngày ấy. Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng hội, thì vị cư sĩ A-la-hán ấy đành phải niết bàn. Cho hay, phẩm vị tỳ khưu cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn, thưa Đại Vương. Đức vua Milanda gật đầu hóm hỉnh.
Gặp được bậc thiện tri thức thông tuệ như Đại Đức đây, hôm nay đã làm cho tâm tư chẩm mát mẻ, rỗng không nghi vấn. Dẫu chẳng có là vị đế vương sang cả quyền uy vô tận, Đại Đức chỉ là một công dân thôi, chẳng cũng phải cung kính đảnh lễ như thường.
Đại Vương quả là bậc thiện chí.
Không dám.
Câu hỏi 107. Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không?
Thưa Đại Đức, nghe nói rằng giáo hội của Đức Tôn Sư có tinh thần dân chủ, trật tự và kỷ cương nhất trên thế gian này. Các môn đệ của Ngài sống tương kính, tương ái, đoàn kết và hòa hợp, không ở đâu có được, phải vậy không Đại Đức?
Thưa Vương,
thế sao Đề Bà Đạt Đa lại chia rẽ được giáo hội ấy? Ông ta đã dẫn 500 vị tỳ khưu lên núi Kên Kên để thành lập một giáo hội riêng. Vậy ra lời nói giáo hội của Đức Tôn Sư đoàn kết, hòa hợp là không đúng ư? Giáo hội của Đức Tôn Sư rồi cũng bị ly tán, phân ly chia rẽ hay sao? Câu hỏi này đối với chẩm thật đau nhức, vì chúng ngoại đạo lấy lý do đó để lên đàm tiếu. Xin Đại Đức hãy thì thố sức mạnh trí tuệ để giải đáp cho xong mối nghi này, chẩm tri ân Đại Đức lắm vậy.
Đại Vương, trên thế gian này có cái gì mà không bị phân ly, ly tán, tụ mà không tan, hợp mà không lìa được, hỡ Đại Vương? Tất cả pháp hữu vi, giàu lớn như núi Tu Di, dù nhỏ như mảnh hư trần, đều bị sự tác động của các định luật mà thành, trụ, hoại, không. Ấy là lẽ thường. Tất cả vũ trụ, vạn hữu đều bị định luật vô thường biến hoại chi phối. Cho nên, đến một lúc nào đó, mẹ cũng phải xa con, chồng phải xa vợ, anh trai, em gái, quyến thuộc, bạn hữu cũng vậy. Chẳng bao giờ được ở vĩnh viễn bên nhau. Chiếc thuyền ra khơi kia được đóng một cách vững chắc kiên cố, nhưng chỉ cần một con sóng to đánh vào là đã bị tan vỡ. Gỗ lìa theo gỗ, buồm rã theo buồm. Trái cây kia có quả rất ngon ngọt, nhưng chỉ cần một thân dây đắng quấn quanh, ngon ngọt của trái cây kia đâu còn nữa. Bạc vàng lóng lánh, sáng đẹp, nhưng trộn với đồng thì màu sắc tức phải biến dị.
Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn có thuyết về tam tướng, và đấy là định luật tất yếu của mọi hiện hữu. Vậy thì ai
nói rằng môn đệ của Đức Như Lai không phân ly, không ly tán là không đúng sự thật, không đúng với pháp, không đúng với chân lý, nhận thức ấy không phù hợp với cái thấy biết của bậc trí tuệ. Lời khen ngợi ấy thật không đẹp lòng, vừa ý, bậc trí giả đâu. Đức vua Milanda ngạc nhiên.
Vậy là ngược lại, giáo hội Đức Tôn Sư là giáo hội không hòa hợp, không đoàn kết, luôn luôn phân ly tan rã sao?
Chẳng phải thế đâu, đại vương. Đức vua Milanda lại ngỡ ngàng.
Thế là sao? Chẳng không nắm bắt được điều đại đức muốn nói.
Đức Na Tiên mỉm cười. Tâu đại vương, phân ly, ly tán, tụ tan, tan tụ, thay đổi, biến hoại là định luật tất yếu của pháp hữu vi. Giáo hội của Đức Tôn Sư cũng phải bị định luật ấy chi phối. Tuy nhiên, Đức Tôn Sư có dạy rằng, nơi nào mà tăng chúng sống thuận hòa tương ái, tương kính với nhau, nơi nào mà tăng chúng sống với nhau bằng tinh thần lục hòa và tứ nhiếp, thì nơi ấy tất cả sẽ có được sự đoàn kết, hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Đại vương phải hiểu cho thật đúng là như thế. Đức vua Milanda gật đầu.
À, ra chẩm đã hiểu rồi.
Lục hòa, tứ nhiếp chính là pháp hỗ trợ, nâng đỡ cho môn đệ của Đức Tôn Sư. Lục hòa là để các môn đệ sống với nhau, được lợi ích, thuận hòa, an lạc. Tứ nhiếp là để sống trong tương quan, giữa thầy và trò, giữa Đức Phật và môn đệ, giữa người xuất gia và kẻ tại gia. Nói rộng ra là với nhân quần, xã hội, tâu đại vương.
Xin đại đức giảng rộng cho nghe.
Thưa vương, đại vương có từng nghe ở đâu mà có Đức Phật và chư tăng hoặc chư tăng sống với nhau mà thường lấy vật không cho của kẻ khác? Sống với nhau mà nói lời khiếm nhã cọc cằn, thô lỗ không? Sống với nhau mà ích kỷ, tư kỷ hoặc có những hành động đưa đến hại người, không có lợi cho người? Hoặc sống với nhau, ăn ở với nhau, mà không bình đẳng với nhau, có giai cấp, có địa vị không?
Thưa không, đại đức, Đức Phật và môn đệ của Ngài sống với nhau chưa hề nghe có những việc như vậy xảy ra, mà ngược lại, họ không bao giờ lấy vật không được cho, mà họ còn san sẻ chia sớt, giúp đỡ nhau những tài vật có được. Họ sống với tâm xả ly, với hạnh không dính mắt. Họ nói lời từ hòa, hiền thiện, thuận tai và mát mẻ đôi tai của mọi người. Họ luôn luôn khuyến khích, khuyến thiện, hành động thiện để cùng lợi mình, lợi người. Họ bình đẳng trong ăn, ở, vui, khổ, không có giai cấp này, phục vụ giai cấp kia.
Đại đức Na Tiên gật đầu. Đúng vậy, tâu đại vương, chính nhờ vậy, chính nhờ Đức Phật và môn đệ sống như vậy giữa nhau và giữa mọi người, luôn lấy bốn pháp tế độ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, làm thước đo, làm kim, chỉ nam, làm pháp hộ trì nâng đỡ, nên đã được thế gian tán thán. Giáo hội của Đức Phật, chư tăng và các môn đệ sống đoàn kết, hòa hợp, không có phân ly, không có chia rẽ, mà sống trong một trật tự, kỷ cương, hòa bình và tương kính, tương ái lẫn nhau, cũng không ngoa vậy.
Cảm ơn đại đức, chẳng đã hoàn toàn thông hiểu rồi. Những nhức đau bây giờ đã trở nên mát mẻ và lành lặn.
Câu hỏi 108.
tỳ kheo, tạo nghiệp do không biết tại sao lại không có tội.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng, người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân, thì bị tội nặng. Một chỗ khác, Đức Thập Lực Tuệ lại thuyết ở trong luật rằng, tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội. Thế thì nếu ta tin theo lời thuyết trước thì không thể tin theo lời thuyết sau. Hai lời thuyết đó như hai con đường không thể gặp nhau, hoặc như cách nhau một cái biển mênh mông khó vượt qua. Mong rằng Đại Đức hãy giải nghi cho chẩm.
Thật là dễ dàng thôi, tâu Đại Vương. Người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là không biết rõ ác nghiệp, nhưng đã tạo ác nghiệp ấy do cố ý, do cố tình, do tưởng biết, do tâm tạo tác, nên phải bị tội báo nặng. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng trong luật, Đức Thế Tôn nói rằng, chư tỳ khưu tạo ác nghiệp do không biết, không phạm tội. Không biết mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là có tạo ác nghiệp, nhưng do không cố ý, không cố tình, do không tưởng biết, do tâm không tạo tác, nên không có tội. Nói tóm lại, nếu Đại Vương để ý một bên là có tác ý, cố ý, một bên là không tác ý, không cố ý, thì Đại Vương sẽ rõ, biết đâu có tội, đâu không tội, và như thế thì Đại Vương sẽ không còn thắc mắc nữa.
Vâng, vâng, chẩm hiểu rồi, quả là đơn giản.
Câu hỏi 109. Đức Thế Tôn có lãnh đạo bảo quản giáo hội tỳ khưu không?
Thưa Đại Đức, chẩm nhớ không lầm thì có lần Đức Thế Tôn tâm sự với ngài A Nan Đà rằng: "Này A Nan Đà, có người nghĩ rằng Như Lai sẽ bảo quản lãnh đạo chư tỳ khưu tăng, hoặc giáo hội tỳ khưu tăng sẽ tùy thuộc vào Như Lai. Này A Nan Đà, Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu, hoặc giáo hội phải tùy thuộc vào một người nào chăng?"
Tâu Đại Vương, đúng là Đức Đại Giác có thuyết như thế.
Rồi ở đâu đó, khi Đức Phật tán dương những đức tính của vị Bồ Tát đương lai sắp thành Phật Di Lạc, lại thuyết rằng: "Này các thầy tỳ khưu, Đức Phật Di Lạc đương lai có công hạnh rất lớn, ngài bảo quản và lãnh đạo chư tỳ khưu tăng đông đến hàng trăm ngàn vị. Còn hiện nay, Như Lai bảo quản và lãnh đạo chư tỳ khưu tăng chỉ hàng ngàn vị mà thôi."
Đúng là có vậy, tâu Đại Vương.
Tại sao có sự mâu thuẫn thế, thưa Đại Đức? Một bên bảo là không bảo quản lãnh đạo, một bên là xác định có bảo quản lãnh đạo. Lời và ý sao chống chọi nhau đến vậy? Hay ý Đức Thế Tôn nói khác, thưa Đại Đức?
Đúng là vậy đó, Đại Vương. Lời tuyên bố trên là sự thật, đồng thời nó có ý nghĩa khác nữa. Chính vào thời ấy, chúng ngoại đạo tưởng rằng Đức Thế Tôn thành lập giáo hội tăng già để ngài làm giáo chủ và biến giáo hội ấy thành sở hữu của mình. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa đang tâm manh tâm thay Phật lãnh đạo giáo hội và muốn giáo hội tùy thuộc nơi ông ta. Tâu Đại Vương, Đức Đại Giác có mặt ở trên đời là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngài đã dứt bỏ trọn vẹn mọi thằng thúc trói buộc, đã rời xa những ảo giác, ảo tưởng về cái gọi là ta và của ta. Do vậy, vì nhân duyên mà có giáo hội, vì nhân duyên mà phải bảo quản lãnh đạo, chứ không phải chấp thủ dính mắc vào cái giáo hội giả danh ấy. Ngài thường dạy rằng chính mỗi thầy
là một hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa cho mình. Đừng nương tựa vào bất cứ ai, nương tựa vào những cái ở bên ngoài mình. Ngài có mặt ở trên đời là chỉ cho tất cả chúng sanh phải tự thành tựu thiện pháp. Phải biết rằng chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật, và cho dầu công đức Ngài có lớn lao, Ngài cũng không nghĩ rằng Ngài đã tạo công đức cho chúng sanh. Chúng sanh nương nhờ Ngài, tâm và tuệ của bậc đại giác. Chúng ta không thể tư lường được những ý niệm ta và của ta chính là trọng tâm mà Đức Thế Tôn muốn giáo huấn môn đệ phải thấy rõ. Nó làm ẩn vi tế ở trong hai dẫn chứng của Đại Vương đưa ra. Ấy là pháp ngũ uẩn, trong thường ngữ ấy, tâu Đại Vương.
Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được chăng?
Thưa vâng, ví như mặt đất lớn rộng là nơi trú xứ, nơi nương ghé của tất cả chúng sanh. Mặt đất ấy không khởi tâm hoan hỷ hay bất bình đối với chúng sanh nào cả. Và mặt đất cũng không nghĩ rằng chúng sanh là của mình hay không phải của mình. Tâm mặt đất luôn luôn trạm nhiên, thanh tịnh và bình đẳng. Mặt đất không có ý niệm ngã và ngã dở. Như thế nào thì Đức Thế Tôn cũng y như thế ấy, tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa.
Vâng, ví như đám mưa lớn rơi xuống cho người, loài vật, thảo mộc. Đám mưa thực sự đã nuôi dưỡng quả đất, nuôi dưỡng chúng sanh. Nhưng đám mưa không hề có tác ý nhận lấy bất kỳ một ân huệ nào của chúng sanh cả. Đức Thế Tôn cũng vắng bặt tất cả mọi tạo tác, phước hữu lậu, và vắng bặt tất cả mọi chấp thủ, ngã và ngã sở, cũng như vậy đó, tâu Đại Vương.
Câu hỏi 110. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn?
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng sự thu thúc tốt lắm, thu thúc thân, thu thúc khẩu, thu thúc ý và thu thúc tất cả thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Đức Thế Tôn đã không hết lời khen ngợi về sự thu thúc như thế. Nhưng một lần nọ, giữa đầy đủ tứ chúng và cận sự nam nữ hai hàng, Ngài đã không giữ được sự thu thúc tốt đẹp ấy.
Đại Vương cứ nói tiếp tục.
Vâng, lần ấy quả là Đức Thế Tôn đã không biết mắc cỡ, đã lò năm căn ra để khắp chư thiên và nhân loại cùng xem. Lại nữa, Ngài lại còn chơi cái trò kỳ dị là le lưỡi đụng tới lỗ mũi và hai lỗ tai, rồi lại đưa cái lưỡi lên che kín cả vầng trán. Thưa Đại Đức, Ngài nghĩ thế nào? Một đức chánh đẳng giác, một bậc thầy mô phạm cao quý của trời và người mà lại làm cái việc không thích đáng, một việc làm mà ai cũng cười chê như thế hay sao?
Đại Vương, Đức Thế Tôn sở dĩ phải hiện tướng năm căn và tướng lưỡi rộng dài là để tạo duyên lành cho ông bà La Môn Xê La. Cốt ý chỉ để cho ông bà La Môn Xê La thấy, chứ tứ chúng sự cận sự nam nữ hai hàng và chư thiên không thể thấy được, tâu Đại Vương.
Chẳng không tin điều đó, Đại Đức.
Rất có lý khi Đại Vương không tin, vì thứ nhất là Đại Vương không thể biết được tâm tuệ cùng các khả năng thần thông bất khả tư nghị của Phật. Thứ hai là Đại Vương không biết được tâm của bà La Môn Xê La.
Chuyện ấy thì có liên hệ gì hỡi Đại Đức?
Sao lại không liên hệ? Ví như có một người bị đau khổ, Đại Vương có thể nào biết được sự đau khổ trong tâm của người ấy ra sao không?
Thưa, không thể biết.
Cũng như vậy là việc làm của Đức Tôn Sư. Chỉ có Đức Tôn Sư là biết rõ việc làm của Ngài, là để tạo duyên lành cho Bà La Môn Xê La. Và chính Bà La Môn Xê La mới biết rằng ông ta đã nhận được duyên lành ấy. Còn Đại Vương, vì không thấy, không biết, nên Đại Vương nghi ngờ, có đúng thế chăng Tâu Đại Vương?
Có thể như vậy.
Ví như ma quỷ nhập vào một bệnh nhân, chỉ có bệnh nhân ấy mới biết rõ ma quỷ đã làm gì ở trong thân tâm mình, còn người khác thì không thể biết được. Cũng thế là trường hợp Đức Thế Tôn. Bà La Môn Xê La sau khi quan sát Đức Thế Tôn bằng đôi mắt của một bậc thầy tướng pháp, ông ta thấy Đức Thế Tôn hầu như có đủ 32 quý tướng cùng 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân, chỉ thiếu có hai tướng là tướng Nam Căn Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Đức Thế Tôn biết rằng nếu Bà La Môn Xê La thấy thêm được hai tướng ấy, ông ta sẽ phát khởi lòng tin, và đấy là duyên lành để cho ông ta chứng ngộ đạo quả sau này. Vì lý do đó, Đức Thế Tôn đã dùng thần thông hiện tướng cái bóng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Việc làm ấy chỉ có Đức Thế Tôn biết và ông bà La Môn Xê La thấy, và lợi ích của nó ra sao chỉ có Bà La Môn Xê La cảm nhận được mà thôi.
Nếu Đức Thế Tôn dùng thần thông thì chẳng có thể tin được. Và ý của Đại Đức nói là Đức Thế Tôn đã dùng trí tuệ thiện xảo tạo duyên lành cho ông bà La Môn kia sau này thấy được giáo pháp cao siêu hay sao?
Thưa vâng, trí tuệ thiện xảo là cụm từ mà Đại Vương đã từng dùng rất hay để chỉ cho phương tiện giáo hóa tùy căn cơ, tùy duyên, tùy căn, tùy cảnh mà Đức Thế Tôn thường dùng để hóa độ chúng sanh. Vậy là Đại Vương đã bắt đầu hiểu rõ vấn đề.
Chưa đâu, xin Đại Đức cho nghe về cái gọi là trí tuệ thiện xảo ấy.
Đức Thế Tôn là bậc có cơ trí thiện xảo vô song, như một vị lương y đại tài, người biết bệnh này phải cho uống thuốc sổ, bệnh kia phải cho thêm thuốc bổ, bệnh này nên mổ xẻ, bệnh nọ nên dùng tí độc mới trị được độc, vân vân. Lại còn phải biết gia giảm liều lượng tùy thời tiết gió mưa, nóng lạnh, tùy thân thể người nam hay nữ, trẻ hay già, người khỏe mạnh hay người huyết hư, suy kiệt, vân vân. Căn cơ trình độ chúng sanh giữa thế gian này vốn sai khác dị đồng, tâm bệnh, phiền não đều phức tạp, đa diện và rất khó phân. Nếu Đức Thế Tôn không dùng nhiều phương cách trị liệu khác nhau thì sao có thể đạt hiệu quả cao và được gọi là bậc toàn tri diệu giác hở đại vương?
Vâng, đúng thế.
Vì tâm bi mẫn đối với chúng sanh, vì muốn giáo hóa chúng sanh, nên Đức Thế Tôn đâu có nề hà gì trong việc hiện tướng Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài cho người Bà La Môn thấy. Như người đàn bà sinh con vì mong mỏi có đứa con, thì người đàn bà đâu có mắc cỡ với bà mụ vào đỡ đẻ, phải thế không hở đại phương?
Thưa vâng.
Còn nói về trí tuệ thiện xảo giáo hóa của Đức Thế Tôn, thì Đại Vương hãy thử nhớ lại trường hợp Ngài độ Đức Nan Đà, trường hợp Ngài độ vị tỳ khưu 3 tháng không học thuộc được câu kệ ngôn, trường hợp Ngài độ kẻ cướp Angulimala.
Chẩm không nhớ đâu, xin Đại Đức hãy cho nghe một vài câu chuyện để chẩm được mở rộng kiến văn.
Vâng, Đại Vương có nhớ Hoàng tử Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật trong ngày cưới của Nan Đà với vị công nương xinh đẹp. Đức Phật đã thản nhiên đến dự, rồi sau đó dẫn hoàng tử Nanda đi xuất gia luôn. Tuy kính nể ông, anh mà xuất gia, nhưng Nanda không ngớt tơ tưởng đến hình ảnh của người vợ Diễm Kiều, nên sinh ra tư tưởng sầu khổ, tiều tụy, võ vàng, dùng thần thông và trí tuệ thiện xảo. Đức Phật đã dẫn Nanda lên cõi trời, cho Nanda trông thấy những thiên nữ, thiên kiều bá mị, để rồi khi ngoảnh lại, nhìn thấy sắc mặt của vị công nương, hôn thê của mình, Nanda chợt nảy sự so sánh và thấy vợ mình chẳng khác gì con khỉ cái già bị lửa rừng thiêu rụi lông và đuôi. Đức Phật nói: "Này Nanda, nếu ông cố gắng tu tập thì Như Lai hứa là ông sẽ có được 500 vị thiên nữ như thế." Khi Đức Nanda dụng công tấn tu thì thường bị bạn bè đồng đạo chê cười vì mục đích hạ liệt, mắc cỡ quá. Ngài không hướng đến 500 thiên nữ nữa, mà tâm lại có xu hướng thế hướng về đạo quả cao siêu. Cuối cùng, Ngài đắc được thánh quả. Đại vương, nghĩ thế nào về phương tiện giáo hóa ấy? Đức Thế Tôn có dùng trí tuệ thiện xảo không?
Rất là thiện xảo.
Vị tỳ khưu tên là Kulapanthaka, 3 tháng không thuộc được câu kệ ngôn, muốn hoàn tục. Đức Phật quán căn duyên, trình độ của ông ta, nên chỉ đưa cho một cái khăn tay. Cuối cùng nhờ quán, cái khăn thay đổi, biến dị từ sạch qua dơ, mà vị tỳ kheo chứng ngộ được sự vô thường, đắc thánh quả luôn cả lục thông. Đại vương thấy thế nào? Trường hợp ấy nếu không phải là trình độ của bậc toàn giác thì ai có khả năng làm cho vị tỳ khưu giúp đặt thành một vị thánh phi phàm?
Đúng thế.
Lại có trường hợp một bà la môn tên là Moharaja đến hỏi đạo Đức Thế Tôn. Cả 3 lần hỏi, Đức Thế Tôn đều im lặng không trả lời. Thế mà nhờ vậy, bà la môn kia tiêu trừ được ngã chấp, bố thí xả ly tất cả tài sản của cải, xuất gia tỳ kheo, tiến tu định tuệ, đắc quả thánh và thuần thục luôn cả lục thông.
Chẩm đã hiểu rồi, thưa đại đức. Vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh, vì để giáo hóa chúng sanh, vì muốn trao pháp màu cho chúng sanh mà Đức Phật đã tùy nghi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Chẩm và mọi người vì quá nhiều bụi cát trong mắt mà nghi ngờ như thế này thế kia, quả là ngu si. Chẩm đã có được con mắt sáng rồi, thưa đại đức.